Tính, lão cư sĩ Hà Liên Cư. Giải, lão cư sĩ Quang Niệm Tổ. Hành, lão hòa thượng Tịnh Không. Chứng, lão hòa thượng Hải Hiền. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, chí tâm tính nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú, tập 29. Người giảng là Pháp Sư Tịnh Không. Các vị Pháp Sư, các vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Trí Tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Trí Tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Thỉ Tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 193, hàng thứ ba, thứ tư, phương tiện lực dụng. Đây là đoạn lớn thứ tư ở trong Đại Cương của Toàn Kinh. Chúng ta xem nguyên văn chú giải của Niệm Lão. Bắt đầu xem từ chỗ giải này, ở hàng thứ năm đếm ngược. Như Đại Tỳ Lô Giá Na Kinh vân: Bồ Đề Vi Nhân, Đại Bi Vi Căn, Phương Tiện Vi Cứu Cánh, Cố Tri Độ Sanh Chi Phương Tiện, Chánh Thị Chư Phật Đại Nguyện Chi Kết Quy, Đại Trí Chi Hiển Hiện, Vạn Đức Chi Sở Trang Nghiêm, Quả Giác Chi Cứu Cánh Xứ Giả, Thị Cố Kế Thể Tánh Tông Thú Hậu, Nhi Luận Bản Kinh Phương Tiện Thắng Diệu Chi Đại Lực Đại Dụng. Mấy câu nói này vô cùng quan trọng. Học Phật, nhất là học Đại Thừa, cần có đủ điều kiện gì? Ở trên Kinh Phật đã chỉ ra rồi. Phật là từ ba câu này mà xây dựng Phật Pháp ở thập Pháp giới. ở lục đạo. Chúng sanh nếu thật sự có thể tiếp nhận Phật pháp, thành tựu tu học nhất định phải tương ưng với nó. Nhân là Bồ Đề. Chúng ta ở câu đầu tiên, đoạn thứ ba của Tịnh Nghiệp Tam Phước, chính là phát Bồ Đề tâm, thâm tính nhân quả, là bắt tay làm từ đây. Tâm Bồ Đề là nhân. Ở trên kinh văn Tam Bối Giảng Sanh, câu đầu tiên là nói phát tâm Bồ Đề, tiếp theo đó là nhất hướng chuyên niệm. Có thể thấy tâm Bồ Đề quan trọng. Bồ Đề là gì? Bồ Đề là giác ngộ, giác mà không mê. Đây gọi là Bồ Đề. Giác mà không mê, người này có điều kiện tu học Đại Thừa. Nhị Thừa chưa có phát tâm Bồ Đề, chính là thanh văn với duyên giác. Cho nên họ không thể tiếp nhận và không thể nghe hiểu đối với kinh giáo Đại Thừa. Cái ý nghĩa này rất sâu. Không phải Phật không nói, là do bạn không thể nghe hiểu. Ở thế gian, một vị thầy giỏi, họ dạy học, ở nhóm học trò không có đầy đủ điều kiện này, thì thầy sẽ không nói. Thầy dạy học là dạy theo trình độ. Dạy học thời trước đây, phương pháp dạy học tư thục là cách dạy học riêng. Chương trình học tập của mỗi người không giống nhau, sâu cạn khác nhau. Cho nên nó có thể khế cơ, khế lý, thực sự có lợi ích. Giáo dục ở trường hiện nay là trong một lớp, trình độ giống nhau, cùng một loại sách giáo khoa, cùng một phương pháp. Nhưng học trò như thế nào? Học trò có người nghe hiểu, có người nghe không hiểu, có người thành tích học tập rất tốt, có người thành tích rất kém. Vậy là chứng tỏ điều gì? Vì phương diện khế cơ mà nói là kém hơn người xưa quá xa. Nếu như chúng ta có thể chú ý đến cả hai loại, có thể bảo tồn được hai loại ưu điểm, có được hay không? Được. Dùng phương pháp gì? Quy mô lớp học nhỏ, là một lớp mười mấy người. Được, thầy có thể giải quyết được. Một lớp 40-50 học sinh thì không được, thầy không thể chăm sóc nổi. Thật sự mà nói, trước đây Lý lão sư thường hay nói với tôi, tốt nhất là không vượt quá 10 người. Vì sao vậy? Thầy đều có thể chăm sóc được mỗi người. Nếu vượt quá 10 người trở lên thì sức khỏe của thầy phải tốt, tinh thần tràn đầy, tinh lực dồi dào thì được. Vượt quá 10 người trở lên, thế nhưng không được vượt quá 15 người. Vượt quá 15 người thì thầy sẽ mệt ngay. Cho nên lý tưởng nhất là 10 người. Đây chính là ngày nay gọi là quy mô lớp học nhỏ. Học trò, chúng ta ngày nay nói là gì? Cách giảng từ Bồ Đề này làm nhân là như thế nào? Là học trò ngộ tánh rất cao. Thực sự là suy một mà ra ba, nghe một biết mười. Người này dễ dạy, người như vậy là có khả năng tiếp nhận. Đây là điều kiện đầu tiên, họ có đủ rồi. Còn phải có đủ điều kiện thứ hai. Điều kiện thứ hai là đại bi làm gốc, chính là nói họ phải có tình thương. Đây là đại thừa. Người nhĩ thừa thanh văn duyên giác không có tâm đại bi, tâm từ bi họ không có, họ hoàn toàn là tự lợi. Tuy là nói tự lợi, nhưng chúng ta cũng không thể sánh bằng họ. Họ có dạy học không? Dạy chứ. Họ chỉ dạy học trò nào họ ưa thích, họ nhìn thấy học trò nào vừa ý. Nếu như họ thấy không vừa ý, họ không thích, thì họ không dạy bạn. Đây là nguyên nhân gì? Thanh văn chỉ đạt được tâm thanh tịnh, chứ chưa có đạt được tâm bình đẳng. Tâm đại bi là tâm bình đẳng. Vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Đối với mọi học trò đều yêu thương, yêu thương một cách bình đẳng. Chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát, xem tất cả chúng sanh giống như con cái vậy. Từ bi đến cực điểm, dạy học tuyệt đối không có giữ lại gì cả, trao hết toàn bộ. Những gì họ biết, họ đều chịu dạy bạn. Dưới đây là cái thứ ba, đây là phương pháp dạy học. Có phương pháp dạy, có phương pháp học. Đây là trí huệ chân thật. Phương pháp dạy trong Tam Tự Kinh có: giáo chi đạo, quý dĩ chuyên. Chữ đạo đó, giáo chi đạo, chữ đạo này là con đường, là cách thức, cũng chính là phương pháp. Dạy học dùng phương pháp gì vậy? Quan trọng là chuyên tâm. Tại sao vậy? Nền giáo dục này là dạy bạn thành Phật, là dạy bạn thành Bồ Tát. Nếu không thể thành Phật được thì thành Bồ Tát, nếu không thể thành Bồ Tát được thì thành thanh văn duyên giác. Bạn thật sự đạt được Phật Pháp rồi. Nếu như học Phật, học cả đời này mà sơ quả Tu Đà Hoàn tiểu thừa chưa có chứng được, Bồ Tát quả vị sơ tính đại thừa chưa chứng được, là xem như bạn học uổng công rồi. Đã học cả đời mà lớp 1 cũng chưa vào được. Lớp 1 của tiểu thừa là sơ quả, lớp 1 đại thừa là quả vị sơ tính. Bạn chưa bước vào cửa. Nhập môn đại tiểu thừa đều không đơn giản. Phải đoạn phiền não, vậy mới có thể chứng Bồ Đề. Bất luận đại tiểu thừa, phiền não mà nhập môn phải đoạn là giống nhau. Đó chính là năm loại kiến hoặc. Bạn cần phải buông xả. Hoặc là mê hoặc là năm loại mê hoặc ở trên kiến giải. Hay nói cách khác, bạn nhìn sai rồi. Nhìn người, nhìn việc, nhìn vạn vật, bạn nhìn sai rồi. Trên kinh nói 88 phẩm kiến hoặc, nói rất kỹ, dạy người sơ học. Phật quy nạp nó thành năm loại lớn cho dễ dạy. 88 là quá nhiều rồi, quy nạp lại thành năm loại lớn. Cái thứ nhất là thân kiến. Chúng sanh lục đạo, có người nào mà không xem thân thể là mình đâu chứ? Ta, ta là gì? Vỗ vỗ vào ngực, ta. Phật nói kiến giải này là sai lầm. Vì sao chỉ thân không phải là ta? Ai là ta? Có cái ta thật. Cái ta thật đó là bất sanh, bất diệt. Đó mới là ta. Cái thân này là có sanh, có diệt. Có sanh, có diệt. Nếu như cái thân đó diệt rồi, chết rồi, chẳng phải ta chết rồi sao? Như vậy thì chẳng phải tất cả đều hết rồi? Đâu có loại đạo lý này chứ. Đồng tu học Phật hoặc giả, có một số người chưa học Phật cũng biết. Con người chết rồi, họ có linh hồn. Cái linh hồn đó đi đầu thai rồi, lại đi tìm cái thân thể khác. Như vậy nói linh hồn là ta, nhận linh hồn là ta, là cao hơn một cấp so với nhận thân này là ta. Cái linh hồn đó không phải ta. Vì sao vậy? Nếu như nó là ta, tại vì sao nó biến thành súc sanh, thành ngạ quỷ, thành địa ngục? Là không thể. Cho nên tiêu chuẩn của Phật đặt ra rất hay. Bồ đề, Bồ đề là ta, Bồ đề là tiếng Phạn. Dịch thành ý nghĩa tiếng Trung Quốc là giác ngộ. Tánh giác là ta, là chân ngã. Tánh giác chính là chân tâm của chúng ta. Bạn phải nhớ kỹ, chân tâm là giác mà không mê. Linh hồn là mê mà không giác. Không sai, nó là chân tâm, nhưng nó kèm theo mê. Chúng ta gọi nó là vọng tâm. Nó không phải chân tâm. nó ở trong lục đạo không ngừng xả thân thọ thân, cũng là rất khổ. Nó không có tìm được đường ra, trôi lăn theo sự sanh diệt của nhục thân, nó cảm thấy đau khổ. Sanh tử là đại khổ, sanh lão bệnh tử, có người nào không tiếp nhận chứ? Chính cái thân này có linh hồn, có thần thức, cũng không có cách gì tránh khỏi tam khổ bát khổ. Tam khổ là ba loại lớn: khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Bát khổ là khổ khổ. Phân tích kỹ thêm: sanh lão bệnh tử, ái biệt ly, oán tán hội, cầu bất đắc, ngủ ấm xí thạnh, hết thảy đều phải thọ, đồng thời đang thọ, cùng chỗ đang thọ, không có người nào có thể tránh khỏi. Cho nên Phật gọi nó là biển khổ không có bờ mé. Lục đạo luân hồi là biển khổ, quay đầu là bờ. Buông xả cái cách nghĩ, cách nhìn sai lầm này là giả, không phải thật. Nên biết là Bồ Đề là cái vốn có trong chân tâm của mình, Đại Bi cũng là cái vốn có trong tự tánh. Phương tiện thì sao? Phương tiện vẫn là cái vốn có của tự tánh, đều không phải bên ngoài. Ở trong chân tâm có Bồ Đề, có Đại Bi, có phương tiện. Đây chính là nền giáo dục Phật Đà. Mục đích của giáo dục là dạy chúng ta minh tâm kiến tánh. Ở trong tự tánh chúng ta có đầy đủ Bồ Đề, Đại Bi, phương tiện. Phương tiện là tác dụng, đem Bồ Đề từ bi dùng vào trong đời sống thường ngày, dùng vào trong công việc, dùng vào trong đối nhân xử thế, dùng vào trong tu nhân chứng quả. Phương là phương pháp, tiện là vô cùng khéo léo. Trên kinh Phật gọi là thiện xảo, là phương pháp vô cùng khéo léo. Phương pháp không có chướng ngại. Người giác ngộ họ đều có. Họ tự tại. Cho nên ba câu này, người học Phật không thể không lưu ý. Nói một cách cụ thể là đạo lý mà trong kinh giáo nói với chúng ta, là dẫn dắt chúng ta đem trí huệ vốn có trong tự tánh khai dẫn đó ra. Tác dụng của kinh Phật là như vậy. Cho nên bạn phải nhận ra, tiêu chuẩn của nhận ra là gì? Ở trong Đại Thừa Khởi Tín Luận đã nói với chúng ta, tâm thái học tập của chúng ta chính là tâm thái học Phật. Nghe kinh là lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duyên, vậy liền nhận ra ngay. Lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp, là trên Kinh Kim Cang nói. Nghe kinh là nói đối với căn tai, vì đọc kinh là nó nói đối với căn mắt. Vì sao vậy? Mắt phải nhìn kinh văn, xem kinh văn phải như thế nào, không chấp trước tướng văn tự, không dính tướng danh từ thuật ngữ, cũng không được chấp trước tướng tâm duyên. Tướng tâm duyên là gì? Ta xem đoạn này, đoạn này có ý nghĩa gì? Bạn đi suy nghĩ về ý nghĩa của kinh văn trong kinh điển là sai rồi, không nên. Tại vì sao không nên vậy? Trong tâm thanh tịnh của tự tánh, không lập một pháp nào, thì làm gì có ý nghĩa chứ? Ngôn ngữ kinh giáo của Phật là lưu xuất ra từ tự tánh. Tự tánh lý thể không lập một pháp nào. Phật pháp lại được lưu xuất ra như thế nào? Phật nói rất hay: tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng. Hay nói cách khác, Phật là hoàn toàn không có thuyết pháp. Ngài là thuận theo chúng sanh, trong tâm chúng sanh nghĩ cái gì, Ngài liền lưu xuất ra cái đó. Tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng. Chúng sanh tâm là cảm, Phật là ứng, tức là tự tánh là ứng, cảm ứng đạo giao lưu xuất ra. Cho nên thật ra Phật không có thuyết một câu nào. Chúng sanh có cảm, Ngài liền ứng. Chúng sanh không có cảm thì Ngài sẽ không ứng. Cảm ứng ở chỗ này gọi là phương tiện. Người nhận ra, họ có bồ đề, có đại bi, có phương tiện, họ có thể đem đức năng, trí huệ, đức năng tướng hảo ở trong tự tánh biểu hiện ra. Vì sao vậy? Những gì tự tánh lưu xuất ra đều là tốt nhất, thuần tịnh, thuần thiện. Chúng ta tiếp nhận được thuần tịnh thuần thiện, thì tự tánh không ngừng biểu hiện ra, đều là biểu hiện sự thuần tịnh thuần thiện. Ở trên thân gọi là báo thân, ở trong hoàn cảnh gọi là báo độ. Báo thân báo độ từ đâu mà có vậy? Phật pháp là duyên, là tăng thượng duyên. Nhân có thân nhân duyên, sở duyên duyên, vô gián duyên, toàn là ở nơi mình. Phật Bồ Tát chỉ là tăng thượng duyên, Cho nên Phật mới nói với chúng ta chắc như đinh đóng cột, không một chút hoài nghi, là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm tưởng của ai? Tâm tưởng của chính mình. Tâm tưởng của chính mình đang tạo. Tạo cái gì? Tạo thập pháp giới y chánh trang nghiêm, tạo lục đạo luân hồi. Trong kinh Hoa Nghiêm nói: ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Là tâm của chính bạn, chứ hoàn toàn không liên quan gì với bất kỳ một người nào, bất kỳ một sự việc nào bên ngoài. Những cái này đều gom vào trong điều một phương tiện này. Nhân phương tiện, nhi hiển sanh vạn pháp. Nhờ phương tiện mà thành tựu hiện tượng trong toàn bộ vũ trụ. Cho nên bạn thấy ở đây nói nhân, nói gốc, nói cứu cánh. Từ đó cho thấy phương tiện độ chúng sanh chính là quy kết đại nguyện của tất cả chư Phật Như Lai mười phương ba đời, chính là nguyện đầu tiên của Tứ Hoằng Thệ Nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Phương tiện đích thực đến cứu cánh viên mãn. Thì A-di-đà Phật đã giành được vị trí đứng đầu. Từ trong tự tánh của A-di-đà Phật lưu xuất ra là thế giới cực lạc. Điều này nhất định phải biết. Tự tánh của Di-đà cùng với tự tánh của chúng ta là một tánh. Từ tự tánh Di Đà lưu xuất ra chính là từ trong tự tánh của bản thân chúng ta lưu xuất ra. Đây là một, không phải hai. Chúng ta đang mê. Mê rất sâu, rất sâu. Di Đà đang giác, là đại giác cứu cánh viên mãn. Giác cùng mê là một thể, là một không phải hai. Những thứ này đều là thực tướng của các pháp, là chân tướng sự thật. Chúng ta nhất định phải tìm hiểu cho rõ ràng, minh bạch. Sau đó bạn mới có thể tin. Thế Tôn nói trong Kinh Hoa Nghiêm: tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Ta dám gánh giác. Ta dám thừa nhận rồi. Thực sự vốn dĩ là Phật. Chỉ cần chúng ta buông xả mê hoặc, biết được mê hoặc là giả chứ không phải thật. Bạn xem, xem thân cho là chính mình, xem linh hồn cho là mình, đều là sai rồi. Sai lầm buông xả hết rồi thì chân tâm liền hiện tiền ngay. Chân tánh là bất sanh bất diệt. Vĩnh viễn không bị biến đổi. Đây là chân tâm. Phật nói cho chúng ta biết, chân tâm của chúng ta, bổn tánh của chúng ta là thanh tịnh, là quang minh. Xưa nay không có ô nhiễm, là bất động. Bạn xem hiện nay niệm trước diệt, niệm sau sanh. Niệm niệm không dừng trụ, mỗi một niệm nó không thể dừng trụ. Cái này ở trong ngũ ấm gọi là hành ấm, nó hành động, nó không trụ. Không trụ chính là nó không dừng. Ý niệm này tiếp nối ý niệm khác, tương tự liên tục. Điều này có nghĩa là nói rõ niệm trước với niệm sau không phải là giống nhau. Niệm trước và niệm sau giống nhau là ở chỗ liên tục, nhưng niệm trước và niệm sau không giống nhau, vĩnh viễn không thể tìm ra được hai ý niệm giống nhau. Cho nên niệm là giả, vĩnh hằng bất biến là thật, tướng là giả. Tướng mọi người biết, có sanh già bệnh chết, có thành trụ hoại không. Tất cả hiện tượng là không có ngoại lệ. Cho nên gọi là giả tướng, gọi là diệu hữu. Diệu hữu mà không phải hữu, thì chúng ta khởi tâm động niệm, ý niệm cũng là diệu hữu, cũng không phải thật. Không phải thật thì không nên để tâm, nên buông xả nó. Có thể dùng nó, nhưng không để ở trong tâm. Đây gọi là diệu, đây gọi là phương tiện, là cứu cánh. Có thể thưởng thức, có thể dùng nó để tạo thành con đường thành Phật. Đây là diệu dụng. Nếu như dùng sai rồi, dùng sai rồi, bạn khởi hạt giống, nghiệp thiện ác. Bạn hành thiện, đem thiện để trong tâm, là gieo hạt giống thiện ở trong A Lại Gia. Tạo ác, đem ý nghĩ ác để trong tâm, thì trong A Lại Gia thức có hạt giống ác. Hạt giống thiện sẽ cảm quả báo ở ba đường thiện, hạt giống ác sẽ cảm quả báo ở ba đường ác. Bạn sai rồi. Đây gọi là bạn ngày ngày đang tạo tác lục đạo luân hồi. Làm sao bạn có thể ra khỏi lục đạo luân hồi được chứ? Người ra khỏi lục đạo luân hồi, họ không tạo nghiệp luân hồi. Không tạo nghiệp luân hồi chính là tuyệt đối không nên đem thiện ác để ở trong tâm. Họ thực sự là đoạn tất cả ác, hành tất cả thiện. Đoạn tất cả ác nhưng không dính vào ý niệm ác, hành tất cả thiện nhưng không dính vào ý niệm hành thiện. Bạn xem, cái đoạn ác tu thiện này của họ gọi là tích lũy công đức. Công đức là pháp xuất thế gian. Nếu họ để ở trong tâm là phước đức. Phước đức là họ tạo tác lục đạo luân hồi. Cái này phải rõ ràng, phải sáng tỏ. Rốt cuộc chúng ta ngày nay là đi theo đường nào? Dứt khoát không được xem con đường lục đạo luân hồi là con đường thành Phật. Cái hiểu lầm này là quá sâu rồi. Cho nên nhất định phải có đủ bồ đề, đại bi, nhất định phải có phương tiện khéo léo. Phương tiện khéo léo chính là đoạn ác tu thiện, đều không để ở trong tâm. Ngoài tu tịnh độ, chỉ để một câu A-di-đà Phật ở trong tâm. Ngoài cái này ra, trong tâm rất sạch sẽ, không nhiễm mấy bụi, chỉ thì đúng rồi. Pháp thế gian và xuất thế gian toàn là giả, Phật Pháp cũng không ngoại lệ. Phật đã chỉ dạy chúng ta rõ ràng, Pháp còn phải xả, huống hồ phi Pháp. Phật Pháp là công cụ để cho chúng ta thoát khỏi lục đạo luân hồi, nâng cao cảnh giới mà thôi. Cái công cụ này dùng xong rồi, không nên chấp trước. Trong kinh có nêu ra thí dụ, thí dụ chúng ta qua sông, công cụ qua sông cần dùng là chiếc bè, cần dùng là thuyền nhỏ. Chúng ta dùng cái công cụ này, qua đến bờ kia rồi thì chiếc thuyền này là không cần dùng đến nữa, không nên vác thuyền đi tiếp, phải buông xả. Ta chọn dùng chiếc thuyền này, ta dùng nó để qua sông, sau khi qua sông rồi không cần nó nữa. Bạn thực sự đã đến bờ bên kia, qua sông rồi vẫn không nỡ lìa xa, vĩnh viễn ở lại trên thuyền, thế thì sai rồi. Hoàn toàn sai rồi. Cho nên phương pháp mà Phật dạy chúng ta, là pháp còn phải xả. Phật Pháp là giúp chúng ta nâng cao, thì cái Pháp này không cần nữa. Kinh giáo tiểu thừa giúp chúng ta chứng được quả A-la-hán. Sau khi chứng được quả A-la-hán thì không cần Pháp này nữa. Chuyển qua để học tiếp đại thừa, bạn mới có thể nâng lên thành Bồ-Tát. Nếu bạn chấp trước tiểu thừa thì bạn sẽ không thể đi lên được nữa. Tu học đại thừa, đại thừa thành tựu rồi, cũng phải đem đại thừa bỏ đi, bạn mới có thể thành Phật được. Nếu như không nỡ buông xả đại thừa, như thế thì bạn vĩnh viễn là Bồ Tát, bạn không thể thành Phật được. Bạn muốn thành Phật phải buông xả Pháp Bồ Tát. Phật nói lời chân thật cho chúng ta biết, Phật không lừa dối chúng ta. Độ sanh chi phương tiện, phương tiện rốt ráo, phương tiện viên mãn, không có cái nào phương tiện hơn cái này. Đây chính là tín nguyện trì danh. Bạn thấy chỉ bốn chữ, phàm phu thành Phật rồi. Những năm gần đây, hiện nay cũng hơi đỡ hơn một chút. Người phản đối bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư là rất nhiều rất nhiều. Chúng ta muốn hỏi, những người phản đối này tương lai có thể giảng sanh hay không? Không thể giảng sanh. Vì sao vậy? Họ không có niệm Phật. Người niệm Phật có thể giảng sanh hay không? Chưa chắc giảng sanh. Vì sao vậy? Chưa có buông xả tạp niệm. Niệm Phật cần phải có đủ điều kiện, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Nếu ba điều kiện này chưa đầy đủ thì không thể giảng sanh. Chúng ta nếu người chân thật muốn giảng sanh, nên học theo Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Nên học theo ông thợ giá nồi, là đệ tử của Pháp Sư Đế Nhàn. Họ không biết chữ, họ không biết kinh giáo, xưa nay chưa từng đọc kinh bao giờ, chưa từng nghe kinh bao giờ. Trong suốt một ngày, câu Phật hiệu này không gián đoạn, họ không hoài nghi, họ không xen tạp. Những người này thực sự giảng sanh rồi. Cho nên người muốn phản đối thì để họ đi phản đối, không cần quan tâm. Chúng ta cứ niệm Phật cầu giảng sanh cho đàng hoàng, điều này quan trọng. Chúng ta chỉ cần nắm được một câu trong kinh: phát tâm bồ đề, nhất hướng chuyên niệm, là được rồi. Đối với tam bảo cung kính, chúng ta không có tư cách phê bình, không có tư cách nói chuyện. Người có tư cách phê bình nói chuyện, đó là những nhà tinh thông xử lý lớn trong cửa Phật. Chúng ta không có tư cách. Chúng ta cứ thật thà ngoan ngoãn niệm Phật là tốt rồi. Làm nên tấm gương tốt cho mọi người xem, cũng có thể cảm động một số người. Đây chính là tự hành hóa tha. Đây không phải là một vị Phật, hai vị Phật, mà là quy kết đại nguyện của tất cả chư Phật mười phương ba đời, chính là giúp đỡ chúng sanh vĩnh viễn thoát khỏi lục đạo luân hồi, chứng được niềm phúc lạc của Đại Bát Niết Bàn. Đại trí chi hiển hiện là trí huệ viên mãn. Chữ hiển hiện này là gì? Là thế giới Cực Lạc. Là chiếc nôi của thành Phật. Vạn đức chi sở trang nghiêm. Chữ vạn đức này chính là câu danh hiệu này. Câu danh hiệu này có đầy đủ vạn đức, không được hoài nghi. Không được xen tạp, không được gián đoạn. Quả giác chi cứu cánh xứ. Quả giác chính là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Về đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, chắc chắn chứng được Phật quả viên mãn. Cho nên ở phần trước, sau khi Minh Tông hiển thể, Minh Tông hiện nay phải luận là đến phần thảo luận bản kinh Phương Tiện Thắng Diệu. Thù thắng vi diệu, đại lực đại dụng. Tại vì sao nói là đại lực đại dụng? Tam căn phổ bị, lợi độn toàn thâu. Già trẻ nam nữ, hiền ngu chẳng ra gì. Người nào cũng có thể thành Phật. Vì là quá thù thắng rồi, quá hiếm có rồi. Dưới đây là đoạn nhỏ thứ hai. Chư Phật xuất thế hữu tam chủng lợi ích. Chúng ta xem nguyên văn chú giải của Niệm Lão, trang 194, hạt thứ nhất. Như Quán Phật Tam Muội Kinh Văn: Phật cáo Phụ Dương, chư Phật xuất thế hữu tam chủng lợi ích. Đây là lời Phật nói với vua Tịnh Phạn. Loại thứ nhất, khẩu thuyết thập nhị bộ kinh, pháp thí lợi ích, năng trừ chúng sanh vô minh ám chướng, khai trí huệ nhãn sanh chư Phật tiền, tạo đắc vô thượng Bồ Đề. Chư Phật ra đời, công đức đệ nhất chính là giảng kinh dạy học. Chúng ta xem thấy ở trong kinh luận, Thích Ca Mâu Ni Phật 19 tuổi xuất gia, rời khỏi gia đình, dụng ý thị hiện của Ngài, chúng ta phải nhìn thấy cho được. Gia đình là nguồn gốc của phiền não. Xuất gia là biểu thị cho buông xả phiền não chướng, là biểu thị cái ý này. Học Phật có nhất định phải xuất gia hay không? Không xuất gia thì không thể học thành, phải không? Đúng vậy, là nhất định phải xuất gia. Phải là tâm xuất gia, thân không quan trọng. Vì sao vậy? Cư sĩ Duy Ma cũng thành Phật rồi, Ngài thân chưa có xuất gia, nhưng tâm xuất gia rồi. Thân chưa có xuất gia, tâm xuất gia, cho nên Ngài là thành Phật tại gia. Nếu như xuất gia, thân xuất gia mà tâm không xuất gia, thì vẫn là tạo lục đạo luân hồi. Điều này phải biết. Thế là chúng ta đã biết rồi, sự tướng là cái thân này, cái này không quan trọng. Thích Ca Mâu Ni Phật phải dùng thân xuất gia là gì? Là biểu pháp, là biểu diễn cho mọi người thấy, hy vọng mọi người giác ngộ, là ý nghĩa này, là biểu pháp. Ý nghĩa thực sự ở trong biểu pháp là bảo bạn tâm không được lưu luyến tình thân ở trong gia đình. Vì sao vậy? Đây là gốc của sinh tử luân hồi. Nếu không đoạn cái thứ này thì không thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Ngài xuất gia là để cầu đạo. Ấn Độ vào thời xưa nó là quốc gia tôn giáo, rất nhiều giáo pháp, Ngài hết thảy đều đến tham học, và học thuật cũng vô cùng phát triển, là triết học. Các trường phái triết học cũng rất nhiều, Ngài thảy đều đến tham học, đã học hết 12 năm, đến 30 tuổi, Ngài cũng đem cái học này buông xả rồi. Những gì đã học là gì? Là tri thức. Tri thức cũng là chướng ngại, gọi là sở tri chướng. Phật nói chúng sanh không thể thành Phật là do có hai loại chướng ngại, một cái là phiền não chướng, một cái là sở tri chướng. Người 19 tuổi buông xả phiền não chướng, 30 tuổi buông xả sở tri chướng, không học cái gì nữa cả, đến ngồi dưới cội bồ đề nhập định. Nhập định khai ngộ rồi. Sau khi khai ngộ liền bắt đầu dạy học. Trước tiên là dạy năm vị tỳ kheo tại vườn Lộc Uyển. Giảng pháp tứ đế, pháp tứ đế chưa có người nào dạy họ. Tất cả các học phái tôn giáo của Ấn Độ chưa có ai giảng pháp tứ đế. Pháp tứ đế là do Ngài tự ngộ ra, không có thầy. Tự thấu tỏ. Giảng tứ đế, giảng 12 nhân duyên, giảng 6 ba la mật đều không phải những cái mà Ấn Độ có. Toàn là từ trong tự thánh lưu xuất ra. Bạn xem, lưu xuất ra từ tông môn giáo hạ, hiển mật, viên dung, không có cái gì mà Ngài không thông. Những gì nói ra, bất luận là đại thừa hay tiểu thừa, tông môn giáo hạ, hiển giáo, mật giáo, những giáo phái đó của Ấn Độ hết thảy đều không có. Ai dạy Ngài vậy? Không có thầy, là ở trong tự tánh lưu xuất ra. Ngài dạy chúng ta, làm sao chúng ta có thể minh tâm kiến tánh? Chỉ cần minh tâm kiến tánh là giống như Ngài vậy. Cái gì cũng thông, chướng ngại gì cũng không còn. Kiến tánh quan trọng, minh tâm kiến tánh, kiến tánh liền gọi là thành Phật. Thế Tôn năm xưa ở Ấn Độ, người kiến tánh không ít. Người chứng Niết Bàn còn nhiều hơn nữa, tức là A-la-hán. Ấn Độ Tích Lan chính là Sri Lanka hiện nay. A-la-hán nhiều, Bồ-Tát cũng không ít. Phật giáo sau khi truyền đến Trung Quốc là 2000 năm rồi. Hiện nay Ấn Độ Phật giáo không còn nữa. Phật giáo Ấn Độ hiện nay đã lưu truyền tại Sri Lanka. Đến Sri Lanka để nhìn thấy Phật giáo Ấn Độ xưa. Vẫn còn nhìn thấy một số di tích. Nhân dân Sri Lanka vẫn còn giữ nguyên Phật giáo nguyên thủy như cũ, khiến chúng ta đến nơi đó nhìn thấy sẽ vô cùng cảm động. Đại thừa không còn nữa. Đại thừa ở Trung Quốc đã dung hòa cùng với Nho, Đạo, văn hóa truyền thống Trung Quốc. Thành Pháp Đại thừa thù thắng vô song. Đã có thành tựu huy hoàng tại Trung Quốc 200 năm trở về trước. Trung Quốc cái khu vực này Đại thừa người có thành tựu rất nhiều. Hai trăm năm trở lại đây suy rồi. Một trăm năm trước là những năm cuối thời Mãn Thanh. Là bị suy ở trong tay của Từ Hy Thái Hậu. Từ Hy chắc có lẽ những gì bà học đều là tri thức, không có trí huệ. Sau khi vào hoàng cung luôn nghĩ đến chuyện đoạt quyền. Điểm này thì bà làm được rồi, nhưng không có khả năng trị quốc. Bản thân cống cao ngã mạn. Những vị vua các đời của Triều Thanh đều là đệ tử Tam Bảo, đều là tôn trọng tổ tiên, tôn trọng cổ thánh tiên hiền. Chỉ có bà là ngoại lệ. Bà tự xưng mình là lão Phật gia, gạt nho thích đạo sang hai bên rồi. Không giống như những vị vua trước đây. Những vị vua trước đây gọi Phật là thầy, là bổn sư, tự xưng mình là đệ tử. Từ Hy Thái Hậu xưng là lão Phật gia, chư Phật Bồ Tát, cổ thánh tiên hiền đều gạt sang hai bên. Trên làm dưới noi theo. Cho nên loại tâm thành kính đó của bá quan văn võ, đại chúng xã hội, đối với cổ thánh tiên hiền, chư Phật Bồ Tát, bị lợt lạc rồi. Đến khi Mãn Thanh mất nước, sự tuột dốc này là vô cùng rõ ràng. Vào thời đó vẫn còn người nói, còn người giảng kinh, nhưng người thực hiện, thật làm thì quả thật đã ít rồi. Người tuổi trẻ thì hướng về khoa học phương Tây, cho rằng nguyên nhân suy nhược lâu ngày của Trung Quốc là do cách dạy học này của người xưa. Vậy khiến người ta ngu si rồi, khờ dại rồi, không thông minh giống như người phương Tây kia. Một mực đi học người nước ngoài, sanh ra hoài nghi đối với truyền thống Trung Quốc. Sau năm dân quốc, phong trào vận động ngũ tứ, đại cách mạng văn hóa đã phá hủy triệt để. Chúng ta không cần nữa. Tây hóa toàn bộ học những thứ của phương Tây. Đây chính là tâm thái tạo nên xã hội ngày nay. Nó có nguồn gốc lịch sử, chứ không phải vô duyên vô cớ. Khoa học phương Tây phát triển đến ngày nay đã xuất hiện vấn đề rồi. Quả thật là nó mang lại cho chúng ta một số thuận tiện trong đời sống vật chất, nhưng đời sống tinh thần bị băng hoại rồi. Xã hội ngày nay giàu có mà không vui. Niềm tin bị mất hết rồi. Bạn hãy thử hỏi xem, có người nào có niềm tin đối với mình không? Nhìn thấy thời cuộc thiên biến vạn hóa, không phải là thay đổi theo từng 10 năm một, mỗi năm một nghiêm trọng hơn. Đây là nguyên nhân gì? Đây là trong tâm của cư dân trên địa cầu bị rỗng tuếch rồi, không có phương hướng. Con người sống ở thế gian này vì cái gì? Họ không trả lời được. Giá trị của đời người, ý nghĩa của đời người hoàn toàn là trống rỗng. Người này sống ở thế gian khổ biết bao. Cho nên tỷ lệ phạm tội tăng cao. Có một người thông minh đã kê ra một toa thuốc cứu vãn xã hội, nhưng không ai tin. Người thông minh này là người ngoại quốc, chứ không phải người Trung Quốc. Người Trung Quốc có nhưng không ai tin. Người Trung Quốc tin người ngoại quốc, người ngoại quốc đề ra nhưng người ngoại quốc không tin. Đương nhiên người Trung Quốc là càng không tin. Là thập niên 70, khoảng năm 1970, tiến sĩ Thang Ân Tỷ người Anh, ông ba lần đến viếng thăm Nhật Bản, nói chuyện tại Nhật Bản, có ghi chép lại, về sau xuất bản thành sách rồi. Tôi là xem thấy ở trong sách. Ông nói, muốn giải quyết vấn đề xã hội ở thế kỷ 21, chính là cái thời đại này, hiện nay của chúng ta. Chỉ có học thuyết Khổng Mạnh Trung Quốc và Phật Pháp Đại Thừa. Tôi xem thấy đoạn văn này vô cùng kinh ngạc. Tôi đồng ý với cách nói này của ông, là có đồng cảm với ông. Nhưng ai tin? Tôi vào năm 2005, 2006, đã hai lần viếng thăm Anh Quốc, tham quan Viện Hán Học Anh Quốc, đã đến thăm ba trường học là Đại học Oxford, Cambridge và London, có cử hành buổi tọa đàm với giáo sư và sinh viên của Viện Hán Học của họ. Tôi đã nêu ra lời của Thang Ân Tỷ để thỉnh giáo họ. Tôi nói đây là người anh của các bạn rất quen thuộc. Ông là sống ở London. Lời ông ấy nói, các vị có tin không? Không có người nào trả lời. Đều là mỉm cười với tôi, giống như tôi đang kể chuyện cười vậy. Tôi quay trở lại hỏi họ, lẽ nào Thang Ân Tỷ đã nói sai sao? Cũng không ai dám nói gì. Cuối cùng tôi đành phải tự mình nói tiếp. Tôi nói, nếu như các vị đem vấn đề này đến hỏi tôi chắc chắn sẽ trả lời với các vị. Tôi không hoài nghi. Tôi sẽ nói với các vị rằng lời của Thang Ân Tỷ nói là đúng rồi, không nói sai chút nào. Tại vì sao các vị không dám thừa nhận? Tôi biết danh tiếng của tiến sĩ Thang Ân Tỷ là quá lớn rồi, bạn không dám phê bình ông. Nhưng ông ấy nói lời này, các vị có hoài nghi, các vị không thể tin hoàn toàn. Cho nên thái độ của các vị là đã không phản đối và cũng không tán thành. Tâm thái của các vị là như vậy. Tại vì sao không tán thành? Nếu như thật sự là giống như lời Thanh Ân Tỷ nói, là Khổng Mạnh Trung Quốc với Đại Thừa tốt như vậy, tại vì sao người Trung Quốc không cần? Người Trung Quốc muốn học người phương Tây, những thứ của mình thì không cần, vậy là đáng hoài nghi. Cho nên tôi không hỏi người khác. Hỏi người khác thì đương nhiên họ hoài nghi. Tôi hỏi các vị là người nghiên cứu Hán học Trung Quốc, các vị là người đọc sách cổ Trung Quốc. Tôi phát hiện họ nghiên cứu Hán học Trung Quốc, dùng kinh điển Trung Quốc là kinh điển Nho Thích Đạo để viết luận văn tiến sĩ. Tháng 5 năm ngoái, lần thứ hai tôi viếng thăm Paris. Họ sắp xếp cho tôi viếng thăm Viện Hán học Paris. Mới biết là Hán học ở châu Âu, viện nghiên cứu đầu tiên chính là viện nghiên cứu Paris này. Nó có lịch sử hơn 100 năm rồi, được xây dựng vào thời Triều Thanh. Tôi đã cử hành buổi tọa đàm với giáo sư, viện trưởng và mấy nhà nghiên cứu của họ. Nói chuyện rất vui vẻ, rất tâm đầu ý hợp. Đã nói chuyện hơn 3 giờ đồng hồ, suốt cả buổi chiều, mới hoàn toàn hiểu rõ họ nghiên cứu những sách cổ này của Trung Quốc. Họ xem nó là văn minh cổ đại của nhân loại. Phương hướng nghiên cứu là theo hướng này, cho nó là văn hóa lịch sử, văn hóa để nghiên cứu, chứ hoàn toàn không có quan hệ gì với thời đại hiện tiền này. Họ hỏi chúng tôi, tôi nói chúng tôi nghiên cứu, thấy hiện nay có kết quả, họ vô cùng ngạc nhiên. Điều này làm sao có thể được? Chúng tôi hoàn toàn ứng dụng nó vào trong đời sống, trong công việc. Đối nhân xử thế hiện đại, nó thực sự có kết quả. Lời Thanh Ân Tỷ nói thành hiện thực rồi. Đúng ngày hôm đó, có một nhà doanh nghiệp đi cùng với tôi là tiên sinh. Ngô Niệm Bác, ông đã đem văn hóa truyền thống ứng dụng vào trong xí nghiệp, trong công ty của ông. Toàn thể nhân viên đều học văn hóa truyền thống, đã làm nên thành tích rất tốt. Tôi liền mời ông lên phát biểu khoảng nửa giờ đồng hồ, kể về chuyện ông ứng dụng văn hóa truyền thống Trung Quốc đạt được hiệu quả thực tế. Họ nghe xong cảm thấy vô cùng hứng thú, hy vọng hợp tác với chúng tôi. Quả thật chúng tôi có thể mời, ít nhất là sinh viên và giáo sư khoa Hán học của ba trường đại học này đến Trung Quốc để tham quan, đến Tô Châu để tham quan. Tên công ty của ông là Cố Đắc, có phải không? Đến tham quan xí nghiệp mà Hồ Tiểu Lâm kinh doanh. Tôi nghe nói hiện nay ở trong nước có ít nhất là 6 xí nghiệp làm vô cùng nghiêm túc, làm vô cùng thành công, để họ đến tham quan, thấy văn hóa truyền thống Trung Quốc hiện nay có hiệu quả là hoàn toàn tương ưng với lời Thang Ân Tỷ nói, chúng ta mới thực sự cảm nhận được trí huệ và viễn kiến của tiến sĩ Thang Ân Tỷ. Văn hóa truyền thống Trung Quốc có thể cứu quốc gia, có thể cứu toàn thế giới, lại vô cùng hiếm có. Chúng ta có được quyển sách quý báo về trị quốc là Quần Thư Trị Yếu của Đường Thái Tông. Có rất nhiều vị lãnh đạo quốc gia biết quyển sách này, nóng lòng muốn xem. Tôi mới nghĩ ra, chúng tôi biên soạn 360 in thành quyển sách nhỏ, nội dung là 1/10 của Quần Thư Trị Yếu. Hy vọng sẽ hoàn thành nó trong 5 năm. Xuất bản đầy đủ là 10 quyển, dịch thành tiếng nước ngoài để họ xem, là thật sự có hiệu quả. Cho nên chúng ta dứt khoát không được quên giáo dục của Thánh Hiền, lấy việc dạy học là hàng đầu. Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời dạy học, bạn hãy nhìn từ chỗ này mới thấy Phật giáo không phải là tôn giáo, là giáo dục. Giáo dục điều gì? Giáo dục trí huệ. Người có trí huệ viên mãn chính là Phật Đà. Cho nên Phật Đà là danh xưng học vị. Ở trong nền giáo dục Phật Đà, học vị cao nhất là Phật Đà, học vị thứ hai là Bồ Tát, học vị thứ ba là A-la-hán. Phật, Bồ Tát, A-la-hán không phải là thần tiên, là danh xưng của học vị. Giống như tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân ở trong trường đại học hiện nay vậy, là danh xưng học vị. Thích Ca Mâu Ni Phật sau khi khai ngộ liền tham gia vào việc dạy học. Dạy học có thứ lớp, cứ nâng cao lên theo từng giai đoạn. Ban đầu tại Dược Lộc Uyển, trong khoảng 12 năm dạy A Hàm. Đây là nền tảng giáo dục của Phật Đà. A Hàm giảng cái gì? Giảng luân lý, giảng đạo đức, giảng nhân quả. Nó giống như việc dạy tiểu học vậy, tùy căn cơ mà dạy. Sau 12 năm thì giảng phương đẳng, tương đương với trung học. Đây là A Hàm nâng cao lên, tiểu học nâng cao lên, lên trung học rồi, trung học trở thành dự bị đại học, là chuẩn bị bước vào đại học. 8 năm Phật Đà dạy học, tổng cộng dùng thời gian 20 năm đặt nền móng cho Đại Thừa. Tiếp nhận 20 năm giáo dục này, tiếp sau đó là giảng Đại Thừa, giảng Bát Nhã. Bát Nhã là trí huệ chân thật. Đã giảng bao lâu vậy? 22 năm. Hay nói cách khác, đây là môn học trung tâm dạy học của Phật Đà khi còn tại thế, là 22 năm, tương đương với dạy đại học. 8 năm sau cùng là giảng Pháp Hoa, Niết Bàn, tương đương với việc nghiên cứu. Cái việc nghiên cứu đó là để lấy học vị cao nhất, là thành Phật. Bạn thấy bốn giai đoạn này của Ngài lưu lại đến ngày nay nhiều kinh điển như vậy. Nhớ kỹ là không có người nào dạy Ngài. Những trí huệ và phương pháp này từ đâu mà có? Không có thầy, tự thông suốt. Đây chính là trong giáo lý Đại Thừa gọi là vô sư trí, là trí huệ. Trí tự nhiên không có thầy dạy. Từ trong đây đề ra đường lối dạy học. Giáo chi đạo quý dĩ chuyên. Ngài sáng tạo ra tam vô lậu học. Đó là tổng cương lĩnh của dạy học. Nhưng giới được định, giới là nề nếp. Định là mấu chốt. Nhân định khai huệ. Sau khi khai huệ nói cho chúng ta biết những trí huệ, đức năng, tướng hảo này toàn là cái vốn có ở trong tự tánh, chứ không phải ở bên ngoài. Cho nên Ngài gọi Phật học là nội học. Nó là hướng nội chứ không phải hướng ngoại. Kinh điển gọi là nội điển. Cầu hướng ra bên ngoài là tri thức, cầu hướng vào bên trong là trí huệ, là đức năng, là tướng hảo, mọi thứ đầy đủ. Nói cho chúng ta biết, ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp không có tâm. Ngoài tâm không có pháp là nói cho chúng ta biết con đường học tập. Ngoài pháp không có tâm là muốn chúng ta chứng được cái chân tướng sự thật này, chính là thực tướng các pháp. Tam học giới định huệ, cái phương pháp này được Phật giáo du nhập vào. Nho tiếp nhận rồi, đạo cũng tiếp nhận rồi. Nho và đạo phải đều dùng phương pháp này. Dạy học chú trọng ở ngộ tánh của học trò. Chứ không xem trọng việc ghi nhớ, không xem trọng học rộng nghe nhiều, mà xem trọng ở thâm nhập một môn, quân tu trường kỳ. Vì sao vậy? Một môn họ dễ dàng đắc định. Cho nên thâm nhập một môn, quân tu trường kỳ, đây là giới, là nề nếp, nhất định phải tuân thủ. Đọc sách nghìn lần, nghĩa kia tự thấy. Mục đích chú trọng ở tự thấy. Tự thấy chính là bạn tự mình khai ngộ rồi, bạn sáng tỏ rồi. Bạn đọc quyển sách này không cần người ta giảng giải, là bảo bạn cứ tụng mãi, tụng đến đắc định, được tâm thanh tịnh rồi. Bất chợt đến một lúc nào đó bỗng nhiên khai ngộ rồi, thì đạo lý mà trong kinh này nói bạn đều hiểu được toàn bộ, là không cần người dạy. Không có cái gì bạn không hiểu. Bạn đọc sách này hiểu hết rồi, chưa có đọc cũng hiểu hết. Chính Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm nên tấm gương cho chúng ta thấy, là không có thầy mà tự thông suốt. Tấm gương rõ ràng nhất ở Trung Quốc là Đại sư Lục Tổ Huệ Năng, Thiền Tông Triều Đường. Ngài không biết chữ, chưa từng đi học. Cái năm Ngài khai ngộ đó là 24 tuổi. Ngộ tánh của Ngài cao. Ngài là một tiều phu đốn củi. Cái nghề này hiện nay không còn nữa rồi. Thời kháng chiến còn. Cư dân ở trong thành thị, thời đó chưa có nước máy, chưa có bếp ga, chưa có điện. Cho nên nhà nào cũng là nấu củi, nấu lửa củi. Liền có người mỗi ngày lên núi chặt củi, gánh vào thành thị để bán. Đây là khuân giác. Huệ Năng là làm nghề này. Có người gánh nước đi ra bờ sông, ao đầm ngoài thành để gánh nước, gánh vào trong thành để bán. Bán nước, một gánh nước bao nhiêu tiền? Thời kháng chiến chúng tôi vẫn còn trải qua loại đời sống này. Đại sư Huệ Năng có một cơ hội ngẫu nhiên là nghe người ta tụng kinh Kim Cang. Ngài nghe xong thấy chấn động. Sau khi nghe xong, Ngài liền gõ cửa. Người tụng kinh ở bên trong liền mở cửa hỏi Ngài. Ngài liền hỏi: vừa rồi ông tụng kinh này nghe rất hay. Ngài liền giảng ý nghĩa cho người này nghe. Người này nghe xong vô cùng kinh ngạc. Sao ông có thể giảng ra được như vậy? Phát hiện người này là thiên tài. Lại hỏi Ngài làm công việc gì? Ngài nói là bán củi. Vậy thì quá đáng tiếc. Người đó nói ông phải nên đến Hoàng Mai, chỗ Hòa Thượng Ngũ Tổ để học tập. Điều kiện của ông nhất định có thể học thành công. Người này vô cùng khẳng khái, vô cùng yêu quý tài năng, hiếm có, khó gặp. Một người như vậy mới vừa xuất hiện, liền khuyên Ngài đi, đi để học tập. Còn cuộc sống của gia đình Ngài, người đó lập tức đã lấy ra 20 lạng bạc, 10 lạng bạc. Ngài làm cả năm cũng không thể kiếm được, là không thể kiếm ra nhiều tiền như vậy được cho Ngài làm chi phí để an ổn gia đình. Ngài đã mời một số bạn bè học Phật, mọi người cùng chăm sóc cho mẹ già của Ngài để Ngài yên tâm đi cầu học. Vậy là đã thúc đẩy thành công sự việc này rồi. Ngài đến Hoàng Mai để gặp Ngũ Tổ, kể rõ câu chuyện này. Vị cư sĩ này rất tốt bụng, muốn Ngài đến đây để thăm học. Ngũ Tổ liền hỏi Ngài: ông đến đây để cầu điều gì? Ngài trả lời: con đến để làm Phật. Là con muốn đến làm Phật, những thứ khác không cần. Làm Phật, có lẽ cả đời Ngũ Tổ cũng chưa có gặp được một người như vậy, là Ngài đến làm Phật. Người khác gặp Ngũ Tổ đều là cầu phú quý, cầu trường thọ. Họ luôn là cầu cái phước báo thế gian này. Còn Ngài thì không có, Ngài đến cầu làm Phật. Đến cầu làm Phật thì phải giúp Ngài thành Phật. Vì sao vậy? Chư Phật Bồ Tát đều hy vọng thành tựu Phật quả cho chúng sanh. Hiện nay là con người thật sự đã đến rồi. Ngũ Tổ dạy Ngài như thế nào? Không có dạy Ngài vào trong thiền đường để tọa thiền, cũng không có dạy Ngài vào trong giảng đường để nghe kinh. cũng không có chỉ định mấy người xuất gia đến hướng dẫn ngài, thấy đều không có. Bảo ngài vào trong nhà bếp giả gạo làm công quả. Ngài làm nghề đốn củi, có kinh nghiệm về đốn củi, lại đi chẻ củi giả gạo. Đạo tràng mỗi ngày người ăn cơm lên đến hàng ngàn người. Chúng tôi tin cái nhà bếp đó là rất lớn. Hàng ngày phải có hơn một người giả gạo liên tục. Giả gạo chẻ củi phải có một số người chuyên làm việc này. Ngài tham gia vào trong đội ngũ này. Đây là gì? Đây là tham thiền, không phải ở thiền đường. Là ở nhà bếp, không phải ở thiền đường. Ai biết dụng công, huệ năng biết. Người khác không biết. Đã làm như vậy được 8 tháng, Lão Hòa Thượng nghĩ là có lẽ thành thục rồi. Ở trong đạo tràng này, chỉ có Lão Hòa Thượng biết, Huệ Năng tự mình biết, chứ không có người thứ ba biết. Lão Hòa Thượng bỗng nhiên tuyên bố, bảo mọi người hãy làm kệ đưa cho ngài xem. Người nào thật sự khai ngộ rồi sẽ truyền y bát cho người đó. Người đó chính là tổ đời thứ sáu. Việc truyền pháp này là công khai. Hy vọng mỗi người đem chỗ thấy trong tu hành của mình viết ra để xem thử. 3 ngày không có ai làm. Thần Tú biết. Mọi người luôn cho rằng tổ đời thứ sáu chắc chắn là Pháp Sư Thần Tú. Thần Tú năm đó ở trong đạo tràng, có thể nói là người trợ giáo của Lão Hòa Thượng Ngũ Tổ. Đạo tràng lớn, người tham học trong thiên hạ đều đến. Đại khái người nào quan trọng nhất là Lão Hòa Thượng tiếp kiến, kế đó đều là do Thần Tú đứng ra tiếp kiến. Cho nên hầu hết mọi người nghĩ đương nhiên là Thần Tú, là không còn gì để nói nữa. Buộc Thần Tú viết ra một bài kệ, nhưng tự mình không có chắc chắn, không dám đưa cho Lão Hòa Thượng, mới đem dán ở trên tường. Trong lòng nghĩ, nếu như Lão Hòa Thượng tán thán thì ta sẽ đứng ra thừa nhận là mình làm. Nếu Lão Hòa Thượng nói là không được, thế thì thôi vậy. Lão Hòa Thượng đã xem bài kệ này, biết là của Thần Tú, cũng tán thán, nói khá lắm. Mọi người cứ dựa theo bài kệ này mà tu hành, đều có lợi ích. Quay qua triệu kiến Thần Tú hỏi ngài, có phải là do ông viết hay không? Dạ dân, chưa có kiến tánh, vẫn không được. Qua mấy ngày nữa, ông viết lại một bài khác cho tôi xem. Cái tin này đều truyền ra khắp cả chùa. Huệ Đăng nghe thấy rồi. Ngài vừa nghe thấy, biết chưa kiến tánh, thế nhưng ngài cũng không biểu hiện ra bên ngoài. Nhờ người dắt ngài đến chỗ bức tường mà có dán bài kệ này. Ngài nói tôi cũng muốn đi lễ bái một chút, để về một chút thiện căn kết pháp duyên. Trong kinh ý nghĩa của câu nói này là rất sâu. Huy Năng đã sống ở đạo tràng này 8 tháng rồi, Nhưng dán bài kệ này ở chỗ tường nào Ngài cũng không biết. Chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ sự thật thà của Ngài. Đại sư Huệ Năng, Ngũ Tổ phái Ngài ở nhà bếp, công việc của Ngài là ở nơi đó, việc tu hành của Ngài là ở chỗ đó. Ngài không có rời khỏi đạo tràng của mình. Tự viện rộng lớn như vậy, Ngài chưa bao giờ đi dạo qua chỗ này chỗ kia để tham quan, để xem thử. Ngài chưa từng. Đây là chứng tỏ điều gì? Là thật thà. Ngài là người thật thà, dân lời thật làm. Sáu chữ này là nhân tố để Ngài có thể thành tựu. Chúng ta nhìn giống như những chỗ này phải nhìn cho thấu đáo. Thật thà như vậy, 8 tháng mà không quen thuộc môi trường này, Ngài đi lễ bái. Sau khi đã lễ xong ba lại, Ngài nói tôi cũng có bài kệ, mong người khác viết hộ giúp Ngài. Sau khi vừa viết ra bài này, mọi người vô cùng kinh ngạc. Ngài đã sửa lại bài kệ của thần tú rồi. Ngũ Tổ vừa nghe cái tin này, lập tức liền vội đi đến xóa sạch bài kệ này. Nói với mọi người chưa kiến tánh, tâm mọi người liền ổn định trở lại. Đến ngày thứ hai, Ngũ Tổ đi tuần liêu. Tuần liêu tức là đi dạo kiểm tra xem những chỗ ngõ ngách trong đạo tràng này, gọi là tuần liêu. Mượn việc tuần liêu để Ngài đi gặp Huệ Năng. Thấy Huệ Năng đang giả gạo, mới hỏi gạo đã giả xong chưa. Đây cũng là thiền cơ. Câu nói này người khác nghe thấy cũng không quan tâm. Huệ Năng trả lời đã xong rất lâu rồi, nhưng vẫn chưa sạn. Chưa có sàn tức là chưa có người ấn chứng cho Ngài. Ngũ Tổ dùng gậy gõ lên cối Huệ Năng giả gạo 3 cái rồi đi. Không có ai biết là gì. Bản thân Huệ Năng Ngài biết là triệu kiến lúc canh ba. Ngài đến lúc canh ba liền đến đẩy cửa thất của phương trượng. Cửa không có cài then, vừa đẩy liền bước vào. Bạn xem, loại ám hiệu này là chẳng phải là đã hẹn trước rồi sao? Tâm tâm tương ấn. Ngũ Tổ thấy Ngài đến rồi mới đóng khóa cửa lại, dùng cà sa che Ngài lại, giảng đại ý kinh Kim Cang cho Ngài. Ngài không biết chữ nên không cần bản kinh. Dẫn đến ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, Ngài liền khai ngộ rồi. Đã nói 5 câu nói. 5 câu nói đó chính là luận văn tiến sĩ của Ngài. Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt, nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, nào ngờ tự tánh vốn không dao động, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Là 5 câu. Ngũ Tổ vừa nghe xong, được rồi, không cần nói nữa, liền trao y bát cho Ngài. Ngươi là tổ đời thứ 6, hãy mau mau đi đi, sợ người ta sẽ hại ngươi vì có đố kỵ chướng ngại. Đã chuẩn bị thuyền xong rồi, đưa Ngài đi. Đưa Ngài lên thuyền. Sau khi Ngũ Tổ trở về, khóa cửa phòng lại ngủ một giấc dài. Đã ngủ 3 ngày. 3 ngày có lẽ đã đi rất xa rồi, không thể đuổi kịp nữa. 3 ngày mở cửa phòng ra, nói với mọi người y bác đã đi rồi. Mọi người mới biết là truyền cho Huệ Năng rồi. Không khâm phục. Mọi người dốc sức đuổi theo, đi tìm khắp nơi để dịch y bác trở lại. Đại khái được cho rằng lão hòa thượng bị già cả lẩm cẩm rồi, sao lại đem y bác truyền cho hạng người này. người họ thực sự khâm phục là thần tú. Trong tâm thần tú biết rất rõ cảnh giới của mình thực sự không thể sánh bằng với Đại sư Huệ Năng. Vậy là đã nói rõ Thích Ca Mâu Ni Phật khai ngộ rồi thì giảng kinh dạy học. Đại sư Huệ Năng khai ngộ rồi thì ẩn mình vào trong nhóm thợ săn 15 năm. Bạn phải biết đó là thời đại hoàng kim của Phật giáo. Nhờ thời đó cũng có chướng ngại lớn như vậy, huống chi hiện nay. Hiện nay cái thời đại này, học Phật thực sự có thành tựu phải giống ai vậy? Lão Hòa Thượng Hải Hiền âm thầm lặng lẽ, ai cũng không biết. Ngài trì giới niệm Phật, được công phu thành khối, được sự nhất tâm bất loạn, được lý nhất tâm bất loạn, là thật sự thành tựu rồi. Lý nhất tâm bất loạn chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, vẫn là không bộc lộ. Thật ra Ngài đã có thể giảng sanh từ lâu rồi. Ngài tự tại giảng sanh, Ngài nói rất rõ ràng là thật sự gặp được A-di-đà Phật. Xin A-di-đà Phật đưa Ngài về thế giới cực lạc, nhưng A-di-đà Phật không chịu. Nói với Ngài, ông hãy ở lại thế gian này làm biểu pháp. Là biểu pháp gì? Là biểu cái pháp này. Cuối cùng thật sự có vị tín đồ cầm quyển sách này đến tặng cho Lão Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng không biết chữ, đương nhiên Ngài không biết đọc sách. Lão Hòa Thượng hỏi sách gì, người đó nói nếu muốn Phật pháp hưng chỉ có tăng khen tăng. Lão Hòa Thượng nghe thấy cái tên sách này thì vô cùng hoan hỷ. Vì sao vậy? Lời hẹn ước của Ngài với A Di Đà Phật đến nay đã thành hiện thực rồi. Lập tức mặc áo tràng, đắp y, cầm quyển sách này, yêu cầu mọi người chụp cho Ngài tấm hình. Các anh hãy chụp giúp tôi tấm hình. 3 ngày sau thì Ngài giảng sanh rồi. Ở cái thời đại này, bởi vì tăng đoàn không đoàn kết, phỉ báng lẫn nhau. Hai câu nói này là do Đại Đức xưa nói, Phật pháp muốn thịnh thì người xuất gia phải khen ngợi lẫn nhau. Nếu như phỉ báng lẫn nhau thì Phật pháp sẽ bị diệt thôi. Hiện nay mọi người có cái vấn đề này, vì cái bản hội tập này, phản đối bản hội tập trong nước ngoài nước, khiến chúng ta học tập phải chịu đựng áp lực vô cùng lớn. Tôi học Kinh Vô Lượng Thọ là thầy giảng cho tôi, là Lý Lão Sư giảng cho tôi, là bản của Khang Tăng Khải chứ không phải bản này. Sau khi giảng xong, thầy đem bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, trong đó vẫn còn mi chú của thầy, là bản thầy giảng năm xưa. Tôi chưa được nghe, đem bản này đưa cho tôi. Sau khi tôi xem qua một lần, thấy vô cùng ưa thích, tôi liền thỉnh thị lên thầy, bản này con có được phép giảng không? Có mi chú của thầy, nên tôi không có một chút chướng ngại nào. Tôi hoan hỷ, thầy nói với tôi là hiện tại không được, vì duyên chưa chín mùi, muốn tôi cất giữ để đến khi duyên chín mùi, và cũng không nói cho tôi biết là khi nào duyên sẽ chín mùi, mà cho đến khi Lý lão sư giảng sanh rồi, cái bản này ở trên tay của tôi chưa có ai từng nhìn thấy bao giờ. Cho nên tôi liền đem bản này, là bản cô mi chú của thầy, đã in ra một dạng bản, lưu thông ở hải ngoại. Đồng tu ở hải ngoại nhìn thấy bản này vô cùng hoan hỷ, tìm tôi để giảng. Ở hải ngoại không có chướng ngại, cho nên lần đầu tiên tôi giảng là tại Vancouver, giảng lần thứ hai là tại San Jose, giảng tại Los Angeles, tại California. Trước sau đã giảng 10 lần, đều là dựa theo cái bản mi chú này của Lý lão sư để giảng. Tôi gặp lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ tại Mỹ, chúng tôi gặp nhau vô cùng vui vẻ. Chúng tôi gặp nhau là tại Bắc Kinh. Ông đến nước Mỹ để hoằng pháp 1 tháng. Cả hai chúng tôi đều rất bận, chỉ điện thoại cho nhau. Cái chú giải này của ông là vừa mới hoàn thành, là bản thảo đầu tiên, là dùng cách in dầu để in, đã mang theo một bộ đến Mỹ. Nghe nói tôi ở bên đó giảng Kinh Vô Lượng Thọ, giảng cái bản hội tập này, ông vô cùng vui mừng, liền đem cái bản này đưa đến chỗ tôi. Sau khi tôi xem xong, liền điện thoại nói chuyện với ông: ông có bản quyền chưa? Ông nói: thầy hỏi cái này để làm gì? Chưa có bản quyền, tôi muốn in lại. Nếu như có bản quyền, tôi phải tôn trọng ông, tôi sẽ không dám in lại. Ông nói là không có bản quyền, giả lại còn muốn tôi viết lời tựa cho nó, về viết lưu niệm ở trong sách in ra. Tôi đã nhận lời ông rồi, tôi đưa về Đài Loan. Lúc đó là cách sắp chữ chỉ đúc, đã in một dạng cuốn, bản bìa cứng in một dạng cuốn, đã gửi một phần đến Bắc Kinh để tặng cho ông. Ông nhìn thấy vô cùng hoan hỷ. Đó là bản thảo đầu tiên. Hiện nay cái bản thảo này đã được chỉnh sửa thêm mấy lần rồi, là bản hiệu đính. Thế nhưng cái nguyên bản này rất có giá trị. Ở Đài Loan vẫn còn có thể tìm được, vì chúng tôi in ra lượng không nhỏ, đã in một dạng bản. Mà cho đến khi tôi 85 tuổi, tuổi tác cao rồi, thời gian trụ thế không dài nữa, phải chuẩn bị cầu giảng sanh rồi, cho nên mới ngừng giảng Kinh Hoa Nghiêm. Chỉ chuyên giảng Kinh Vô Lượng Thọ, hơn nữa là giảng chú giải của Hoàng Niệm Lão. Ông chú giải quá hay rồi. Ông là tập chú, đã dùng 83 loại kinh luận và 110 loại chú sớ của Tổ sư Đại Đức để chú giải bộ kinh này. Những tài liệu nguyên thủy này của ông, lúc tôi đến viếng thăm Bắc Kinh, đã có đến thăm ông. Tôi ở trong nhà ông, và có nhìn thấy nó ở trong nhà ông. Tôi rất cảm thán. Tôi hỏi: những tư liệu này ông tìm được từ đâu? Ông trả lời là: đó đều là Tam Bảo Gia Trì, là đạo hữu học Phật khắp nơi sưu tập tặng cho ông. 6 năm rất vất vả, ngày đêm không gián đoạn, ông phải đọc những tài liệu này, tìm ra câu chữ thích hợp để chú giải cho kinh này. Sức khỏe, tuổi tác đã già rồi, sức khỏe không tốt, nhiều bệnh, tôi nhìn thấy vô cùng cảm động. Chúng tôi thật sự là mới quen mà thân. Đương thời học bộ kinh này, giảng bộ kinh này chỉ là có hai người chúng tôi. Ở hải ngoại là tôi làm, ở trong nước là ông ấy làm, không có người thứ ba. Làm rất vất vả. Bản này của tôi là do thầy đưa cho tôi. Nếu như tôi nghe theo những lời này của mọi người, bị áp lực này mà bỏ đi bản này, tôi đi học bản khác, thì tội danh của tôi là chính xác rồi, là thật chứ không phải giả. Pháp Sư Tịnh Không nghịch thầy phản đạo. Cho nên tôi mới nói với mọi người, dù cho người trong thiên hạ đều phản đối, không có người nào tán thành, thì tôi vẫn sẽ học bộ kinh này, tôi vẫn là giảng bộ kinh này. Vì sao vậy? Là do thầy giao cho tôi. Tôi có niềm tin đối với thầy. Tôn sư trọng đạo là không phải do người khác đưa cho tôi, do chính tay thầy đưa cho tôi. Sao tôi có thể làm trái được chứ? Nếu không phải cái thật sự tốt thì thầy sẽ không đưa cho tôi. Thầy đưa cho tôi đó chẳng phải là bảo tôi phải hoằng dương bộ kinh này. Thời tiết nhân duyên chưa đến, lúc đó còn trẻ, không đủ tư cách và trải nghiệm. Giảng cái này rất nhiều người sẽ phản đối, bạn không thể chống lại nổi. Đến lúc sau khi thầy đi rồi, tôi giảng kinh cũng đã rất nhiều năm rồi. Mọi người dần dần có thể tin là có niềm tin đối với tôi rồi, nhưng vẫn còn áp lực lớn như vậy. Nhưng tôi đã nói rất rõ ràng, dù áp lực lớn đi nữa, tôi cũng sẽ không thay đổi. Vô cùng hiếm có là có được vị Pháp Sư Hoàng Lâm ở trong nước. Cái pháp danh này nghe nói là biệt hiệu, chứ không phải là pháp danh thật. Đã nhiều năm nay nỗ lực sưu tầm những tư liệu tham khảo để chứng minh cách làm hội tập này là đã có từ xưa đến nay, chứ không phải không thể hội tập. Phía sau cái bản này của ông là đoạn sau cùng, là một hỏi đáp. Trong đó có nói rất rõ ràng, minh bạch. Quả thật có thể giúp cho mọi người hóa giải cái mối nghi này, để kiên định niềm tin. Chuyện đặc biệt thù thắng là Lão Hòa Thượng Hải Hiền 112 tuổi ở Lai Phật Tự. Ngài 20 tuổi xuất gia, sư phụ chỉ dạy Ngài một câu A-di-đà Phật, dạy Ngài cứ niệm mãi như vậy. Ngài đã niệm 92 năm, 112 tuổi giảng sanh rồi. Trước lúc giảng sanh, cuối cùng cầm quyển sách này để chụp hình, chứng minh bản hội tập của Ngài Hạ Liên Cư là không sai, là chân kinh. Chứng minh chú giải của Lão Cư Sĩ Quảng Niệm Tổ là không sai, là có thể dựa theo. Cũng chứng minh chúng ta mười mấy năm nay dựa theo bản kinh này tu hành là không có đi sai đường. Hy vọng chúng ta tán thán lẫn nhau. Cả đời tôi không có phê bình bất kỳ một vị Pháp Sư nào, chỉ có lễ kính, tán thán. Tôi không có phê bình, không có phỉ báng. Tôi không có đủ tư cách, tôi cũng sợ. Vì sao vậy? Phỉ báng Phật, phỉ báng Pháp, phỉ báng Tăng, đây là tội nghiệp địa ngục vô gián. Tôi biết rất rõ ràng. Bạn có làm việc gì thiện, tôi sẽ tán thán bạn thiện. Bạn có làm việc gì bất thiện, tôi tuyệt không nhắc đến, tuyệt đối không để trong tâm. Tôi hy vọng Phật Pháp có thể hưng thịnh, hy vọng Phật Pháp có thể cứu đời. Ngày nay khế cơ nhất là không gì bằng bộ kinh này. Bộ kinh này tôi dựa theo chú giải của lão cư sĩ Quảng Niệm Tổ. Đây là lần thứ tư. Một năm giảng một lần từ đầu đến cuối. Giảng một lần ít nhất là 1200 giờ đồng hồ. Cũng chính là mỗi ngày giảng 4 giờ đồng hồ, phải giảng hết 300 ngày. Chúng tôi giảng lần thứ 3 là lần trước đây, là đã vượt qua rồi. Đại khái là vượt qua 80 giờ đồng hồ. Bao nhiêu lần cũng không rõ lắm, là vượt qua rồi. Cho nên chúng ta phải có niềm tin, niềm tin kiên định. Bạn hãy xem Lão Hòa Thượng, cả đời Lão Hòa Thượng chỉ một câu A-di-đà Phật đã niệm 92 năm. Tôi xem Ngài từ trên đĩa VCD, Ngài quả thật sự là đã được công phu thành khối rồi. Sự nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn. Ba người họ giảng sanh là kể cả mẫu thân của Ngài, Hải Khánh, Hải Hiền, và kể cả mẫu thân của Ngài, bà là 86 tuổi giảng sanh. Nếu dùng bản kinh này để quan sát thì người nào cũng là thượng bối thượng sanh. Chứ không phải người phàm, là làm tấm gương cho chúng ta xem. Chúng ta thực sự muốn giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thực sự muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi, thì đây là tấm gương, là điển hình. Chúng ta cần phải buông xả vạn duyên, hướng về Ngài mà học tập. Bản thân tôi dẫn đầu đi làm. Hiện nay tôi không xem kinh nào nữa, mỗi ngày chỉ đọc Đại Kinh Giải. Mỗi ngày học tập cũng là bản khoa chú này. Chúng tôi đã đem bản khoa khoáng để vào rồi. Thâm nhập một môn, chỉ một phương hướng, một mục tiêu. Phương hướng của đời sống này là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Một mục tiêu là giảng sanh gần gũi A-di-đà Phật. Không dính vào chút danh văn lợi dưỡng nào. Tuổi tác cao như vậy rồi là cần phải làm việc của mình rồi. Ở lại thế gian này cũng là biểu pháp, làm tấm gương kiên định không thay đổi. Đối với chú giải và kinh này cho mọi người thấy, cả đời chuyên chú, chuyên tu, chuyên học. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học tập đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Vọng Tây cư sĩ, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.